chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Truyền hình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây. Xin cảm ơn quý vị.
Luôn đi trong sông trong bao lời Giê-xu Chúa hứa, và ngàn đời luôn hát chúc tôn Giê-xu không. Đang niềm vui thỏa thích sống với lời Ngài hứa chưa chân chưa chi. Thánh Kinh lời Cha luôn đi theo vâng theo bao lời của Chúa không hề lui. Thánh Kinh lời Chúa tôi nguyện một lòng luôn sống vững tin mọi lời, luôn đi trong sông trong bao lời Ngài Cha.
Đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài giảng luận Lời Thánh Kinh sau.
Lạy Chúa, chúng con đến thờ phượng Ngài. Bây giờ phút này chúng con lắng nghe lời của Chúa. Chúng con đã dâng Chúa những lời ca tiếng hát. Chúng con đã dâng lên Chúa của dân phần 10 để bày tỏ tâm lòng của chúng con. Xin Chúa bây giờ đổ đầy lại ân phước của Ngài trong tâm hồn của chúng con bởi lời của Chúa. Ban Thánh Linh của Ngài từng lời từng chữ để lời Chúa làm sống lại tâm hồn của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu và đấng cứu thế. Amen. Hôm nay tôi gửi đến quý vị đề tài là con đường Chúa đi. Thưa quý vị, con đường Chúa đi. Con đường Chúa đi. Năm 1975, tôi nhớ bước đến Hoa Kỳ, lạc lõng. đến thành phố Portland, Oregon. Có lẽ gia đình tôi là gia đình tản cư đầu tiên đến thành phố, cho nên gặp người Á Đông á, mừng lắm. Có một bữa tôi nhớ tôi đi vào trong cái tiệm department store là Fred Meyer, tôi còn nhớ, department store supermarket. Tôi đi vào ở trong đó, tôi thấy có một người da vàng. Tôi thấy ông tôi đi tới, ông thấy tôi cũng đi tới, hai người tới gần với nhau. Cái ông mở miệng ra, ông nói chuyện với tôi. Cái tôi lắc đầu, tôi nói Vietnamese. Và lúc đó thì tôi cũng chưa biết tiếng Anh nhiều. Cái tự nhiên ông nghe tôi nói Vietnamese, ông bắt đầu ông mở miệng ra nói tiếng Việt. Mở miệng ra ông nói tiếng Việt. Xong cái ông mới nói rằng tôi là một sĩ quan ở trong sư đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn, đã từng tới Việt Nam tham dự trong chiến tranh Việt Nam. Sau đó tôi về nước và tôi được đưa qua Hoa Kỳ tu nghiệp, tôi ở đây. Xong rồi ông nói tiếng Việt rất giỏi. Trong suốt câu chuyện ông nói, tôi còn nhớ cho đến ngày hôm nay, có một điều mà ông nói với tôi. Ông nói rằng đây là cái kinh nghiệm của ông, đây là những gì mà ông thấy được. Ông nói rằng ba người Nhật họp lại trở thành một hòn núi rất là lớn. Ba người Nhật họp lại trở thành một hòn núi rất là lớn. Ba người Đại Hàn họp lại trở thành một khu rừng rộng lớn. Rồi ông nói tiếp, nhưng tiếc một điều, ba người Việt Nam họp lại trở thành ba ông vua. Ba người Việt Nam họp lại trở thành ba ông vua nghĩa là sao? Quý vị biết người Việt Nam phải không? Quý vị biết tinh thần của người Việt Nam. Nếu quý vị để hai cái rổ cua, một cái rổ cua Mỹ và một rổ cua Việt Nam, người ta nói rằng cua Mỹ quý vị để, quý vị phải đậy lại, còn nếu không nó sẽ bò ra mất hết. Nhưng mà cái rổ cua Việt Nam quý vị không cần đậy, không con nào có thể bò ra được. Nhưng mà qua một đêm quý vị nhìn lại, quý vị sẽ thấy rằng con nào cũng gãy càng gãy chân hết. Tại vì con nào bò lên được sẽ bị lôi xuống. Buồn phải không quý bạn chị? Buồn phải không? Ở trong Kinh Thánh sách Philip đoạn 2 câu 1 cho đến câu thứ 11. Philip đoạn 2 câu 1 đến câu thứ 11. Kinh Thánh lời của Chúa dạy chúng ta rằng, vậy nếu ở trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm đồng tư tưởng, và làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người ở trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết ở trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Nếu quý vị nghiên cứu ở trong sách Philip cho kỹ, quý vị thấy rằng ở trong đoạn 4 của sách Philip cho biết rằng có một sự xích mích gì đó xảy ra giữa hai nữ tín hữu ở tại hội thánh Philip, là Eodi và Syntyche. Và hai nữ tín hữu này là hai nữ tín hữu sốt sáng ở trong hội thánh, có một điều gì đó xích mích với nhau. Sự rạn nứt này chưa lớn lắm, và Đức Thánh Linh thấy nguy hiểm cho hội thánh, cho nên Đức Thánh Linh mới soi sáng sứ đồ Phao-lô viết những lời này. Vì sao? Vì Sa-tan luôn luôn lợi dụng những rạn nứt ở trong hội thánh để gieo vào đó những mầm mống chia rẽ. Và Đức Thánh Linh kêu gọi chúng ta phải có sự hiệp một.
Ở đây câu thánh này quý vị đọc trở lại, bốn lý do để chúng ta phải hiệp một ở trong hội thánh của Chúa. Vậy nếu ở trong Đấng Christ, nếu chúng ta ở trong Đấng Christ, if we are in Christ, nếu chúng ta ở trong Chúa, chúng ta cần phải hiệp một. Nếu chúng ta ở trong Chúa, chúng ta cần phải hiệp một. Nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu chúng ta có lòng yêu thương của Chúa đặt ở trong tâm hồn của chúng ta cần phải hiệp một. Amen. Đủ chưa quý vị? Nếu chúng ta có ở, cùng ở trong Chúa, nếu chúng ta có cùng tình yêu thương của Chúa ban cho, và điều lý do thứ ba, nếu chúng ta có sự thông công với lại Đức Thánh Linh, nếu chúng ta có Đức Thánh Linh, chúng ta cần phải hiệp một. Chưa hết, Kinh Thánh còn nói tới nữa, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, ở đây nếu đọc cho kỹ hơn, nghiên cứu lại, ở đây sứ đồ Phao-lô nói rằng, nếu chúng ta có tình người, nếu chúng ta có tình tín hữu, nếu chúng ta có tình đồng đạo, nếu chúng ta có tình đồng hương, nếu chúng ta có tình cùng ở trong một mái gia đình của Chúa, chúng ta cần phải hiệp một. Đủ chưa? Chú em bà chị em, nếu chúng ta ở trong Đấng Christ, nếu chúng ta có được tình yêu thương Chúa ban cho, nếu chúng ta có sự thông công với lại Đức Thánh, Đức Thánh Linh, và nếu chúng ta có cùng tình người, tình người đồng đạo, đồng hương, đồng hội thánh, chúng ta cần phải hiệp một. Hiệp một như thế nào? Câu kế tiếp nói như thế nào? Thì anh em phải hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Nếu chúng ta có cùng một Chúa, nếu chúng ta đã hưởng được Đức Thánh Linh, nếu chúng ta nhận được tình yêu thương Chúa ban cho, nếu chúng ta có tình đồng đạo, thì Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải hiệp một ở trong tình yêu thương, hiệp một ở trong tư tưởng, hiệp một ở trong mục đích, hiệp một ở trong spirit. Có không? Quý vị khó không? Có khó để cho hội thánh có cùng một mục tiêu không? Mục tiêu không? Có khó để cho hội thánh, một hội thánh có cùng một mục đích, có cùng một tâm tình, có cùng một lòng yêu thương, có cùng một sự phấn đấu để chúng ta đi tới mục tiêu mà Chúa kêu gọi chúng ta không? Rồi sứ đồ Phao-lô nói gì? Sứ đồ Phao-lô mới viết tiếp, cái thánh mới nói tiếp, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đây là hai câu Kinh Thánh cho chúng ta biết tại sao sự hiệp một không thể xảy ra. Đây là kẻ thù của sự hiệp một. Hai câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết kẻ thù của sự hiệp một. Và quý vị, hai cái câu Kinh Thánh này là hai câu Kinh Thánh nằm lòng của tôi, để tôi học việc Chúa, để tôi làm việc Chúa, để cho tôi đi tới. Hai câu Kinh Thánh này dạy cho tôi rằng chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh. Lòng tranh cạnh nghĩa là sao? Lòng tranh cạnh nghĩa là sao? Ở trong tiếng Greek, trong tiếng Hy Lạp, epithein có nghĩa là rivalry, hay là cạnh tranh, tranh tài với nhau. Ở trong tiếng Anh dịch là, ở trong bản NIV dịch là selfish ambition. Không có gì sai lầm với lại ambition, không có gì sai lầm với tham vọng. Tiếng Việt mình dịch là tham vọng. Không có gì sai lầm với tham vọng. Không có gì sai lầm với lại tranh đua với nhau. Tại vì tranh đua để cho chúng ta tiến tới. Nhưng khi mà chúng ta tranh đua trở thành tranh cạnh, tranh đua đến độ chúng ta nhìn người bên cạnh, cái người cùng làm việc với mình đó, trở thành địch thủ, trở thành đối thủ, và chúng ta tìm đủ mọi cách để hại người đó, thì đó là tranh cạnh. Lúc bây giờ Kinh Thánh nói rằng đó là selfish ambition. Chúng ta không còn đi theo đường lối của Chúa nữa. Không có gì sai lầm ở trong sự tranh đua, không có gì sai lầm ở trong những ước mơ to lớn để chúng ta thành công. Lý do tại sao tôi nói như vậy? Nếu chúng ta biết ước mơ cho danh của Chúa, cho sự vinh hiển của Chúa, có gì sai lầm không? Không có gì sai lầm hết. Đức Chúa Giêsu nói rằng ai tin ta sẽ làm việc ta làm mà còn làm như thế nào? lớn hơn nữa. Chúa cho chúng ta ước mơ. Chúa nói với chúng ta rằng hãy chờ đợi ta, để ta cho các ngươi chắp cánh bay cao như chim ưng. Chúa cho chúng ta bay cao. Chúa nói rằng ta sẽ nâng các ngươi lên, đặt các ngươi lên những chỗ cao ở trên đất. Chúa cho chúng ta đủ tất cả những ơn phước, thành công. Chúa nói rằng người nhu mì sẽ hưởng được đất. Chúa bảo với chúng ta rằng hãy quên lững sự ở đằng sau, bươn theo sự ở đằng trước, nhắm mục đích của Chúa mà chạy. Cho nên thưa quý vị, cao vọng, ambition, tranh đua, competition không có gì lạ, sai lầm. Nhưng đến khi cao vọng trở thành tham vọng, ambition, competition trở thành envy, trở thành ganh tị, trở thành tranh cạnh và tìm cách để hại đối thủ của mình, thì điều đó khiến cho sự hiệp một không còn. Rồi Kinh Thánh nói như thế nào? Chớ làm sự chi vì sự tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Hư vinh là sao? Vain conceit. Chữ hư vinh này có nghĩa là người tự phụ, người khoe khoang, người muốn mình nổi. Ở đây là mẫu người mà muốn người ta phải ngưỡng mộ mình, phải thán phục mình, admire me, tôn trọng mình, respect me. Đây là mẫu người mà muốn rằng tôi phải có một chỗ ở trên sân khấu hay ở trên sân đài, ở trước đám đông, và ai làm bất cứ điều gì phải hỏi ý kiến tôi. Nếu mà làm mà không hỏi ý kiến tôi, nếu mà họp mà không cho tôi biết, nếu có chương trình mà tôi không biết tới, thì người đó không cho, sẽ buồn, người đó sẽ không chấp nhận. Và bất cứ sự tuyên bố này phải nhắc đến tên người đó. Tôi là một nhân vật quan trọng số một, chỗ nào cũng phải có tên tôi. Và nhiều lúc phải tăng bốc tôi một chút xíu, phải để cho tôi ăn trên ngồi trước. Tên tôi phải được đăng ở trên báo chí thông tin. Đó là hư vinh. Quý vị, bất cứ nơi nào có sự tranh cạnh, có sự hư vinh, có một người tranh cạnh, có một người hư vinh, thì có chuyện gì xảy ra cho sự hiệp một? Sẽ không còn có sự hiệp một thôi. Chớ làm sự chi vì sự tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Cũng có những lúc một sư sao con tôi không được đứng ngay giữa mà con tôi đứng bên cạnh vậy. Chớ làm sự chi vì sự tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Chưa hết, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người ở trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình. Đây là cái người chỉ nghĩ tới quyền lợi của mình, sở thích của mình. My concern, my interest, chỉ có ý tôi. Nếu chủ từ chân ở trên này mà không có ý tôi vào là không được nha. Self interest, tức là nghĩ về mình. Nếu không theo ý tôi thì không được. Nếu không theo ý tôi thì my way or the highway, tức là không theo ý tôi thì tôi không chơi. Rất khó vô cùng. Có một nông gia nghèo khổ cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con nghèo quá, Chúa cho con được thành vượng lên, giàu có lên chút Chúa. Chúa thấy cầu nguyện hoài, Chúa thương tình, Chúa cho một thiên sứ tới. Thiên sứ tới nói với nông gia trong một giấc mơ: ok, Chúa thương xót người, nghe lời cầu nguyện của ngươi nhiều, cho nên Chúa tới, Chúa cho ngươi được ba điều ước. Ước ba điều, nhưng mà với một điều kiện. Ngươi ước điều gì thì cái người nông gia sống giềng của ngươi đó là người hàng xóm đó sẽ có gấp đôi. Nông gia thức dậy bàn với vợ mình. Vợ khuyên: hãy thử Chúa đi, biết đâu có thật. Rồi ông mới bắt đầu ước: Chúa ơi, cho con có một đàn bò 1,000 con để con không còn nghèo khổ nữa. Cho con có một đàn bò 1,000 con Lập tức chung quanh nhà ông tiếng bò kêu inh ỏi. Ở trong vòng 2 ngày ông bận rộn. Ôi cha, ông phải bận rộn, ông ngợi khen Chúa, ông tạ ơn Chúa, bò nhiều quá. Ông tìm thức ăn cho bò, ông tìm cách để mà nuôi 1,000 con bò. Ông bận rộn, ông vui mừng, ông tạ ơn Chúa. Cho đến ngày thứ 3 ông leo lên ở trên cái đỉnh đồi sau nhà của mình. Sau nông trại của mình, ông leo lên đỉnh đồi, ông nhìn qua cái nông trại của người hàng xóm, làm gì là cái người nông gia xóm giềng. Ông thấy 2.000 con bò, mà 2.000 con bò còn lớn gấp đôi nữa, lớn hơn bò của ông nữa. Ôi sao, ông về đau buồn, về buồn. Niềm vui của ông bây giờ tan biến mất, bây giờ chỉ còn là ganh tị đen tối ở trong tâm hồn ông. Tối hôm đó ông về, ông ăn được, ngủ không được. Bây giờ chỉ còn thấy 2.000 con bò của người hàng xóm giềng, chứ đâu còn thấy 1.000 con bò của ông có nữa. Tối hôm đó ông mới nhớ lại, à, mình còn ước mơ thứ hai. Còn ước mơ thứ hai. Cho nên ông vui trở lại, để mình ước mơ ước mơ thứ hai. Ông suy nghĩ cầu nguyện với Chúa, suy nghĩ cầu nguyện. Cuối cùng ông nói rằng, Chúa ơi, con chưa có đứa con nào hết, xin Chúa cho con có được một đứa con. Vài bữa sau bà vợ tôi báo cho ông biết, anh ơi, em có thai. Rồi ông vui mừng chuẩn bị để có đón đứa con đầu lòng của mình, đón đứa con để nối dõi. Chuẩn bị đón đứa con, đến cái ngày vợ sanh, ngay ngày hôm sau vợ sanh ngày thứ sáu, ngày hôm sau là ngày Sa-bát, ông đi đến nhà thờ và ông đến thánh đường, ông thờ phượng Chúa, ông dâng lời cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã cho con có một đứa con để nối dõi. Ông đứng lên cảm tạ ơn Chúa, vừa xong ông vừa ngồi xuống thì cái người nông gia xóm giềng nó đứng lên, cảm ơn Chúa ơi, hôm qua Chúa cho vợ con có hai đứa con. Ông này vừa mừng có một đứa con, bây giờ nghe cái ông nông gia xóm giềng của mình có hai đứa con, ông đang vui với đại đứa con, bây giờ ông nghe như vậy lòng ông xìu xuống, buồn tê tái. Bây giờ cái sự kinh tị hoàn toàn kiểm soát của người ông. Tối hôm đó ông về, ông cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, xin Chúa cho con mất đi một con mắt, xin Chúa móc một con mắt ra khỏi mắt con, mặt con. Thiên sứ hiện ra, tại sao nhận ngươi xin một cái điều gì đang tối vậy, tội lỗi vậy? Ông trả lời, con chịu không nổi cái cảnh người láng giềng của con thịnh vượng hơn con, con chịu không nổi, cho nên con sẵn sàng hy sinh một mắt để cho người láng giềng con phải mãi mãi sống ở trong cảnh đen tối. Có lúc không? Có lúc chúng ta làm vậy không? Tôi hy vọng rằng với thế hệ trẻ của người Việt Nam sẽ không còn ba người Việt Nam là ba ông vua. Thế hệ trẻ sẽ khác. Thiên sứ nói với người nông gia đó, người đen tối quá, tội lỗi quá, Chúa không thể nào cho cái ước đó được. Chúa không thể nào cho được ước mơ đó cho người. Cái câu hỏi mỗi một người trong chúng ta cần hỏi, cái câu hỏi mỗi một cơ đốc nhân nên hỏi, không phải là tôi có lợi gì ở trong điều này, tôi có lợi gì khi tôi làm công việc Chúa, tôi có lợi gì khi tôi đến với hội thánh của Chúa, mà cái câu hỏi là tôi làm được ích lợi gì cho danh của Chúa, cho nước của Chúa. Thưa quý vị, cái câu hỏi mỗi một người trong chúng ta nên hỏi là tôi có thể làm được gì cho danh Chúa, cho nước Chúa, chứ không phải tôi nhận được điều giờ lợi gì cho tôi, lợi cho nước Chúa, lợi cho danh Chúa, lợi cho hội thánh của Chúa. Đó là điều mà chúng ta cần. Cố Tổng thống John F. Kennedy đã tuyên bố, đừng đòi hỏi tổ quốc có thể làm gì được cho bạn, mà hỏi rằng bạn đã làm gì để đóng góp cho tổ quốc. Quý vị, nếu ở trong một vương quốc chính trị mà còn đúng như vậy, huống hồ gì ở trong vương quốc của thiên đàng, vương quốc của thuộc linh. Chúng ta đừng đòi hỏi hội thánh sẽ làm gì cho tôi, nhưng mà tôi đã làm gì cho hội thánh. Tại vì không có chúng ta thì sao? Đâu có hội thánh, quý vị ngồi đây chúng ta mới có hội thánh, phải không? Mỗi một người chúng ta ngồi đây mới có hội thánh. Nếu chúng ta không ngồi đây thì cái đây chỉ là một cái ngôi thánh đường, chứ đâu phải là một hội thánh nơi chúng ta nhóm lại. Cho nên đừng đòi hỏi hội thánh phải làm gì cho tôi, mà tôi đã làm gì cho hội thánh chưa? Đó là tinh thần của con cái Chúa. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, và Đấng Christ là đầu hội thánh. Quý vị, hội thánh chỉ làm theo mấy đầu? Một đầu. Nếu ai muốn hội thánh làm theo mình thì người đó muốn thay thế Đấng Christ, thì người đó là Antichrist. Có đúng vậy không? Vậy hội thánh chỉ có một đầu, và đầu đó là Đấng Christ. Và người nào muốn làm đầu hội thánh thì người đó là Antichrist, muốn thay thế Đấng Christ. Và Chúa không muốn chịu đó. Chúa không muốn chuyện đó trong hội thánh Chúa. Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm bất cứ sự gì khác, hãy vì, vì ai? Vì ai, thưa quý mạnh chết? Vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm bất cứ sự gì khác, hãy vì sự vinh hiển của Chúa. Sự vinh hiển của Chúa mà làm. Tất cả chúng ta mỗi người, đó mới là hội thánh của Chúa, đó mới là dân sự của Chúa, đó mới là tinh thần của những người gọi là con của Chúa. Tất cả những gì chúng ta làm coi có lợi cho danh Chúa, cho hội thánh của Chúa chưa? Rồi Kinh Thánh đi tới điều gì? Quý vị đọc tới. Tôi nói về, Kinh Thánh nói về sự hiệp một. Vì chúng ta có cùng một Chúa, cùng một tình yêu thương, cùng một Đức Thánh Linh. Chúng ta có cùng tình đồng đạo, đồng hương, đồng đạo, đồng tín hữu. Chúng ta phải hiệp một. Muốn sự hiệp một có được mạnh mẽ thì đừng có làm cái gì vì tranh cạnh, đừng có vì hư vinh, đừng có làm theo cái lợi của mình, mà hãy coi lợi của những người xung quanh nữa. Khi chúng ta làm gì, chúng ta coi lại cái quyền lợi của những người xung quanh. Nếu mà chúng ta tới đứng sắp hàng trong một bữa ăn potluck thì cộng đồng, chúng ta bước tới, thức ăn còn lại chừng khoảng 1/10, ở sau lưng chúng ta còn khoảng 5-6 người nữa. Tới phiên tôi lấy hết dưa chán tôi, để còn lại 5-6 người đó đói, thì quý vị nghĩ đó là gì? Đó là gì? Chớ có ai chăm về lợi riêng mình mà còn phải chăm về lợi của cái khác nữa. Nếu mà tất cả mọi người đều muốn hát ngay trước khi một sư giảng thì ai sẽ hát đầu? Ai sẽ hát cuối? Nếu tất cả mọi người đều muốn tôi phải là trung tâm thì ai sẽ là ngồi rìa? Ai cũng muốn đứng giữa thì ai sẽ đứng hai bên? Somebody must be on the side. Và chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải học. Đọc câu số 5. Hãy học. Nếu chúng ta là dân sự Chúa, chúng ta phải học. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ. Quý vị, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã làm gì? Tự bỏ mình đi. Quý vị, có nhiều lúc chúng ta nói tôi có quyền. Quyền của tôi là làm người đàn ông. Quyền của tôi là người đàn bà. Và ở đây Kinh Thánh Chúa Giê-xu nói sao? Kinh Thánh nói sao? Đức Chúa Giê-xu, quyền của Chúa là gì? Chúa là Đức Chúa Trời, là Thượng Đế toàn năng. Chúa là vua của muôn vua. Chúa ngồi bên trên. Chúa có bản thể như Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa làm gì? Ngài bỏ mình đi. Có những lúc chúng ta nói rằng, và Kinh Thánh dạy, Kinh Thánh dạy rằng khi chúng ta thấy người tóc bạc, chúng ta cần phải đứng lên chào và chúng ta cần phải kính trọng người tóc bạc, người có tóc bạc. Nhưng mà người có tóc bạc sẽ nói rằng no, Chúa là vua của muôn vua, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng mà Chúa đã bỏ đi, thì bây giờ đó là cái quyền Chúa dạy con. Nhưng mà ok, tôi nhường cho cô An đi trước. Tôi tóc bạc nhưng tôi nhường cho cô An đi trước. Tôi sẵn sàng nhường. Chúa dạy rằng phải tôn trọng người tóc bạc, nhưng mà người tóc bạc sẵn sàng nhường. Ở đây Đức Chúa Giê-xu, Kinh Thánh nói rằng Chúa vốn là Đức Chúa Trời, nhưng Chúa không coi đó là cái quyền mà Chúa phải giữ natural status. Chúa nói rằng không, ta không giữ quyền đó. Chúa bỏ quyền đó đi. Rồi Chúa làm gì nữa? Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên như loài người. Chúa là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa. Bây giờ Chúa trở nên làm gì? Làm con người như thế nào? Làm đầy tớ. Trước khi Chúa làm đầy tớ, Chúa làm gì? Một bé thơ ở trong chuồng chiên và máng cỏ. Quý vị, tưởng thượng lại. Quý vị nhớ đây là Đức Chúa Giêsu muốn làm, Chúa tự nguyện không ai bắt, Đức Chúa Trời không bắt được, Đức Chúa Cha không bắt được, Đức Chúa Giêsu ngang hàng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Giêsu sẵn sàng đặt mình trở thành con của Đức Chúa Trời, và chẳng những làm con của Đức Chúa Trời, Chúa bỏ đi tất cả những huy hoàng, những địa vị trên thiên đàng, là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa, chung quanh Chúa hàng tỷ thiên sứ tung hô tôn vinh Chúa, Chúa ở trong sự giàu sang không ai bằng của vũ trụ. Bây giờ Chúa làm gì? Chúa sẵn sàng bỏ hết để Chúa trở thành một đứa bé, một trẻ thơ sinh ra ở trong chuồng chiên và máng cỏ. Chúa làm gì đây? Chúa muốn đi lên hay đi xuống đây quý vị? Mình thì muốn làm gì? Lúc nào muốn đi lên, đi lên. Và mình sẵn sàng làm đốt tất cả mọi sự, đạp tất cả những người chung quanh, chà đạp hết để mình đi lên. Còn Chúa ở đang ở trên chỗ cao nhất, Chúa làm gì? Chúa xuống thấp nhất. Ở đây có bao nhiêu người vô chỗ chuồng chiên máng cỏ rồi? Có ai đã tới từng bước vô trong máng cỏ rồi? Có bao nhiêu người từng bước vô máng cỏ? Thích không? Quý vị thích không? Tôi nói đừng lấy máng cỏ mà người ta làm bộ làm máng cỏ để làm cảnh cho chương trình dân sinh cho đẹp. No, tôi nói chuồng chiên máng cỏ thật á. Chuồng bò đó. Quý vị vô chuồng bò đó. Quý vị vô làm chuồng bò rồi không? Vô làm trong chuồng bò luôn. Có bao nhiêu người? Quý vị biết ở trong chuồng bò có gì đó không? Có bao nhiêu người muốn vô chuồng bò? Ở đây Chúa từ cái chỗ cao sang, Chúa sẵn sàng đi từ ở trong cái chỗ đi xuống cái chỗ thấp nhất. Tôi nói với quý vị, tối thứ bảy rồi tôi giảng, tôi nói không có ai trong chúng ta mà muốn con mình sinh ra ở trong chuồng chiên máng cỏ hay không. Ở đây Chúa sinh ra trong chuồng chiên máng cỏ, và Kinh Thánh nói rằng hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Nếu ai trong chúng ta muốn đi lên, con đường đi lên là con đường nào? Con đường thành vượng của Chúa là con đường nào? Ai muốn đi lên thì phải làm gì? Đi xuống. Quý vị muốn cao chừng nào, quý vị cần phải xuống thấp chừng đó. Quý vị phải đi xuống. Quý vị, con đường của Chúa, trong Chúa con đường đi lên là con đường đi xuống. Con đường mà quý vị muốn giàu sang, muốn có tất cả, quý vị phải bỏ đi hết tất cả. Quý vị muốn làm đầu phải trở thành rồi. Con đường của Chúa là vậy đó. Chúa bỏ hết. Và cái Thánh bảo với chúng ta rằng hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ đã có, ở trong sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 21 đến câu 22. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 21 đến câu 22. Kinh Thánh nói như thế nào? Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Quý vị có hết Kinh Thánh không? Quý vị có hết Kinh Thánh không? Đọc lại cho kỹ. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Tức là Chúa Giêsu đi như thế nào mình phải đi hay như vậy. Ngài chưa hề phạm tội, ở trong miệng Ngài không có sự chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài ở trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Lại nhờ những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Quý vị, Đức Chúa Giêsu là vua mà trở thành đầy tớ. Đức Chúa Giêsu là Chúa mà trở thành con người. Đức Chúa Giêsu là người không hề phạm tội. Nhưng mà người ta đối xử với Chúa như thế nào? Người ta đối xử với Chúa như thế nào? Tôi tưởng tượng khi mà Đức Chúa Giêsu bị bắt, Đức Chúa Giêsu bị tát, Đức Chúa Giêsu bị nhổ, Đức Chúa Giêsu đứng ở trước Phi-lát, Đức Chúa Giêsu đứng ở trước Phi-lát, bên kia là tên trộm Ba-ra-ba. Và Phi-lát hỏi rằng các ngươi muốn ta tha cho người nào? Giê-xu Christ Nazareth hay là Ba-na-ba? Tên trộm. Tất cả dân chúng ở bên dưới nói gì? Đóng đinh nó trên thập tự giá và tha cho Ba-na-ba. quý vị là người vô tội, mà ai tới kết tội quý vị, nói quý vị làm cái điều đó, nói điều đó, quý vị cảm thấy như thế nào? Mặt mình sẽ đỏ lên, mắt mình sẽ trợn lên, tai mình sẽ nắm lại, có phải vậy không? Tại vì mình bị vu khống, mình không hề làm điều đó mà mình bị kết tội một cách oan ức. Chúa là đấng vô tội, bị kết tội, tội nặng nhất, tất cả tội nhân loại trên Chúa. Và Kinh Thánh ghi lại Chúa làm gì? Chúa không hề, Chúa Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Tất cả chúng ta đều muốn đi lên hết quý vị, nhưng mà ở trong Chúa chỉ có con đường đi xuống. Ai không chịu đi xuống thì không bao giờ lên được hết. Ở trong Chúa, I really tell you that. Quý vị muốn lên thiên đàng, quý vị phải đi xuống. Còn quý vị muốn mình cứ đi lên, ngay trong hội thánh cũng có nhiều người muốn đi lên lắm. Và ngày hôm nay hội thánh không phải là một cái nơi để mà dạy cho người ta con đường bước đi theo Chúa nữa, mà hội thánh là một cái nơi mua quan bán tước, danh lợi địa vị. Hội thánh không còn bước đi theo dấu chân Đức Chúa Giê-xu. Hội thánh khoe khoang với tất cả những sự giàu sang mình có, những cơ sở lộng lẫy. Hội thánh khoe khoang với tất cả những cái cơ sở, những trường học, những bằng cấp. Trong khi đó Đức Chúa Giê-xu nói rằng con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ để gối đầu. Chúa không có chỗ để gối đầu. Hội thánh đi theo Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu không có chỗ để gối đầu. Còn hội thánh thì sao? Chúng ta bỏ mất lý tưởng này. Ở trong sách Luca đoạn 9 câu 23, Luca đoạn 9 câu 23, đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng: nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Quý vị, ở đây Chúa nói với tất cả bao nhiêu người? Chúa nói bao nhiêu người? Mọi người, ai muốn theo Chúa? Tin Chúa là gì? Tin Chúa là gì? Thưa quý bạn chị em, tin Chúa là gì? Bước đi theo Chúa, phải không? Tin Chúa là đi theo Chúa. Nếu ai muốn theo ta phải làm gì? Tự bỏ mình đi, deny yourself. Nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Nếu chúng ta muốn đi theo Chúa mỗi ngày, quý vị có thể bị chồng mình, bị vợ mình sỉ vả mình, sỉ nhục mình, tấn công mình. Nếu quý vị muốn đi theo Chúa, quý vị sẽ gặp người ta chống đối. Tôi nói với quý vị, người ta càng chống đối, người ta càng sỉ nhục mình, họ đang giúp mình để vác thập tự giá. Họ đang giúp mình để vác thập tự giá. Nếu quý vị vì làm theo lời Chúa, vì cớ danh Chúa mà bị, thì quý vị đang vác thập tự giá cho Chúa, vác thập tự giá cho quý vị, từ bỏ cái tôi của quý vị. Nếu quý vị làm bậy mà quý vị bị người ta chống đối, đó là ráng chịu, đó không phải để đi theo Chúa. Nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu lại. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự ở trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Quý vị, không có một người nào có thể sống theo lời của Chúa được cho đến khi người đó bỏ đi cái tôi. Cho đến khi người đó sẵn sàng mất đi cái tôi, sẵn sàng để cho người ta lấy đi cái tôi, sẵn sàng bị đóng đinh cái tôi của mình, người đó mới thật sự sống theo lời của Chúa. Cho nên, quý mạnh chị em, cho nên, Chúa hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, mà Ngài đã làm gì? Tự bỏ mình đi, hạ mình xuống, lấy hình tôi tớ trở nên như loài người, trở hình tôi tớ văn phục cho đến chết, thậm chí chết ở trên cây. Thập tự con đường của Chúa là con đường đi xuống văn phục, và chúng ta đi theo Chúa, chúng ta phải đi theo con đường đó. Nếu chúng ta muốn đi theo Chúa, mỗi ngày chúng ta phải dứt đi cái tôi. Cho nên nếu mà mỗi ngày mà quý vị có vợ mình, có chồng mình, có ai mà làm cho mình sỉ nhục mình đó, quý vị phải làm gì? Sỉ nhục mình vì mình làm theo lời Chúa, quý vị phải làm gì? Anh phải tạ ơn Chúa vì anh đang tập vác thập tự. Quý vị biết không? Quý vị phải sống cho đến một ngày. Nếu quý vị còn quay quát, cứ mỗi lần mà người ta đụng vào cái tôi của mình là mình quay quát, đụng vào cái tôi của mình là giống như người ta lấy kim chích vào mình. Cứ mỗi lần mà cái tôi của mình bị sỉ nhục, tự ái của mình hurt your feeling, you really painful, agonized. Khi mà mình quay quát đau khổ khi người ta chạm vào cái tôi của mình đó, Chúa đang từ từ làm gì? Cắt lần cái tôi của mình. Cho đến một ngày mà những người đó đụng tới mình và mình thấy cũng như không, là ngày đó quý vị làm gì? Hallelujah, cái tôi của con bây giờ mất rồi, con không biết nữa, tê rồi, không có còn cảm xúc nữa. Thưa quý vị, không còn cảm xúc nữa. Tới lúc đó chúng ta mới thật sự đi theo Chúa. Tới lúc mà chúng ta, đến lúc mà khen chê không màng, lời lỗ không tính, hơn thua không mong, không tranh, được mất không thèm. Đến lúc đó chúng ta nối gót chân cho Chúa Giêsu. Tôi đọc lại. Đến lúc mà khen chê không màng, lời lỗ không tính, hơn thua không tranh, được mất cũng chẳng thèm. Đến lúc đó chúng ta mới thật sự có tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài có tất cả, Ngài bỏ tất cả. Bởi vậy cho nên Đấng Christ, Đức Chúa Giêsu Christ mời ai? Mời ai đi theo Chúa? Đức Chúa Giêsu Christ mời ai đi theo Chúa? Lật lại Ma-thi-ơ đoạn 11. Chúa mời ai đi theo Chúa? Đoạn 11 câu 28 đến câu 31. Thưa quý vị, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúa mời ai? Chúa chọn ai? Kinh Thánh nói Chúa chọn ai? Chúa chọn những người có bằng cấp cao, Chúa chọn những người giàu có, Chúa chọn những người nổi tiếng, Chúa chọn những người tài giỏi, Chúa chọn những người đang lên voi. Không, không có quý vị. Chúa Giêsu mời những người mệt mỏi và gánh nặng chịu nặng. Hỡi những kẻ mệt mỏi và chịu nặng, hãy đến cùng ta. Chúa mời ai? Chúa mời những người chịu nặng với đời sống. Chúa mời những người chịu nặng chán chường với những bôn ba tranh giành, tham thân sân si ở trong đời sống này, đến với Chúa. Chúa mời những người chán tất cả những danh lợi, địa vị, quyền hành ở trong đời sống. Chúa chọn những người mà nói rằng tất cả những cái vật chất đó là chỉ là những phù du, những bôn chen, những tranh giành đó chẳng ra vấn đề gì trước mặt Chúa. Chúa chọn những người sẵn sàng đóng đinh nơi cái ích kỷ của mình, sự tranh giành của mình. Chúa chọn những người ngán ngẩm đời sống đến với Chúa. Quý vị, Chúa chọn những người đó đến với Chúa. Chúa mời những người đó đến với Chúa. Chúa chọn những người nào? Chúa mời những người nào chán đi cái bề ngoài, cái bả bề ngoài, cái vỏ bề ngoài, cái giả tạo bề ngoài, cái ảo ảnh của bề ngoài, cái hư vô của bề ngoài, đến với Chúa. Chúa chọn những người chán chường với những cảnh tham lam trong đời sống, đến với Chúa. Học theo ta, học theo ta, learn after me. Học theo ta, đi xuống, go down, go down, go down, đi xuống, đi xuống, đi xuống tận đáy, không còn chỗ để đi xuống nữa. Chúa chọn, Chúa kêu những người đó. Chúa quý mạnh chị em. Đừng quên, Giáng sinh là đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống chỗ tận cùng, đi xuống chỗ không còn gì nữa hết. Cho nên tôi nói với quý vị, tôi kêu gọi quý vị hãy cùng nhau làm sao để cho hội thánh chúng ta trở thành cái nơi cho những người mệt mỏi và gánh nặng đến đây. Hội thánh trở thành cái nơi cho những người mệt mỏi và gánh nặng ở trong đời sống, chán cuộc đời rồi đến đây. Nếu vẫn còn tranh giành bôn ba, đây không phải là nơi đó. Quý vị đồng ý vậy không? Quý vị đồng ý vậy không? Chú ý mặt chứ. Hội thánh của Chúa là như vậy. Đọc lại sách Philip. Đọc lại Philip đoạn 2. Sau khi Chúa bỏ hết, Chúa trở thành con người, trở thành đầy tớ, Chúa trở thành tên phạm tội tử hình và chết ở trên thập tự giá. Câu số 9 Kinh Thánh nói sao? Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Tại vì Đức Chúa Giêsu đã bỏ đi tất cả. Và Kinh Thánh nói sao? Cũng vì thế, cũng vì Chúa đã bỏ đi tất cả, Chúa sẵn sàng bỏ đi hết, hy sinh tất cả, cho nên Đức Chúa Trời đem Ngài lên cho đến độ danh cao trên tất cả mọi danh, và mọi đầu gối trên trời dưới đất đều quỳ ở trước Đức Chúa Giêsu. Quý vị, nếu chúng ta sẵn sàng đi xuống, sẵn sàng bị mất hết, sẵn sàng bỏ hết, Kinh Thánh nói như thế nào? Chúa sẽ đem chúng ta lên, nâng chúng ta lên. Có người nói rằng tôi bỏ rồi, tôi hạ mình rồi, bây giờ mục sư và hội thánh phải nâng tôi lên. No. Mục sư hội thánh không nâng được. Chỉ có Chúa mới nâng chúng ta lên. Chỉ Chúa mới ban cho chúng ta. Chúa mới thấy được cho chúng ta. Khen chê không màng, lời lỗ không tính, hơn thua không tranh, mắt chẳng thèm. Chúa mời những người như vậy đến với Chúa. Ngày xưa có một vị vua, có một cái vườn cây rất đẹp. Ở trong cái vườn cây bông hoa đó, đầy đủ tất cả những loài hoa dị kỳ, hoa dị thảo tuyệt đẹp. Nhưng mà ở trong cái vườn hoa, vườn cây đó có một cái cây tre, là cái cây mà được nhà vua yêu mến nhất. Cứ mỗi năm nhà vua nhìn cây tre, cây bamboo này, mỗi năm nhà vua nhìn cây tre càng ngày càng lớn lên, càng cao lên, càng đẹp, càng lộng lẫy. Và cây tre biết nhà vua yêu mấy mình, nhà vua thương mấy mình. Cây tre rất là khiêm nhường, cây tre luôn luôn mềm mại. Cây trúc này luôn luôn mềm mại. Và cây tre, cây trúc này luôn luôn hạ mình ở trước mặt Chúa. Cây tre có thể nhảy múa ở trong sự vui mừng hân hoan, có những lúc nó quăng mà nó lên cao, có những lúc nó gặp người nó xuống thật là thấp, có những lúc nó buông rơi mềm mại dịu dàng theo chiều gió, có những lúc nó tung tăng nhí nhảnh với lại nô đùa với từng cơn gió thổi tới. Tất cả cây tre làm để cho nhà vua đẹp lòng, để cho nhà vua vui mừng. Một ngày kia nhà vua đến gần cây tre, quan sát cây tre. Cây tre hạ người xuống thật là thấp, thấp ngang đất để mà chào đón nhà vua. Nhà vua mới nói: hỡi cây tre, ta muốn dùng con. Bamboo, my son, I want to use you. Cây tre nghe tới đó, nhà vua nói là ta muốn dùng con. Cây tre búng mình lên trời xanh ở trong nỗi vui mừng hân hoan. Thời điểm đã đến, cây tre đã tìm được mục tiêu cho đời sống của nó. Thời điểm đã đến, cây tre bây giờ được sống thỏa chí bình sanh. Nó tìm được ý nghĩa, nó được nhà vua sẽ sử dụng nó. Cây tre run rẩy nói với nhà vua: bè hạ, con sẵn sàng, xin dùng con theo ý của bè hạ. Nhà vua mới trỗi giọng nói với cây tre: cây tre, ta phải đốn ngã con, ta phải đốn ngã con. I have to cut you down. I have to cut you down. Cây tre bàng hoàng, cây tre run rẩy, cây tre không tin ở lỗ tai mình. Cây tre hỏi: tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao bệ hạ muốn đốn ngã con? Có phải con đẹp nhất ở trong khu vườn không? Tại sao phải đốn ngã con? Không được, không được. Hãy dùng con nhưng mà đừng đốn ngã con. Giọng nhà vua vang lên: cây tre con, nếu ta không đốn ngã con, ta không thể dùng con được. Nếu ta không đốn ngã con, ta không thể dùng con được. If I don't cut you down, I cannot use you. Cả khu vườn bây giờ im lặng, gió ngừng thổi. Cây tre từ từ cúi đầu, cúi xuống, rồi đã nói ra những tiếng thì thầm: bệ hạ, nếu ngài không thể dùng con được, nếu ngài không đốn ngã con, ngài không dùng con được, xin ngài hãy làm theo ý ngài, hãy đốn ngã con, hãy đốn ngã con. Nhà vua bây giờ nói với cây tre con, không phải ta chỉ đốn ngã con không thôi, ta sẽ chặt hết cành lá của thân con. Bây giờ con chỉ còn là một thân tre trơ trọi mà thôi. Cây tre run rẩy lên: bệ hạ xin nương tay với con. Spare me my lord. Hãy đốn ngã con, hãy phủ trên con bởi những bụi đất, để cho con nằm dưới đất phủ trên con, nhưng đừng đốn, đừng chặt hết thân của con, đừng chặt hết cành lá của con. Đặt con nằm ở trên đất, bệ hạ đi ở trên con, nhưng đừng chặt hết cành lá của con. Giọng nhà vua vang lên: cây tre yêu quý của ta, nếu ta không chặt hết cành lá của con, ta không thể dùng con được. Nếu ta không chặt hết cành lá của con, ta không để dùng con được. Nhà vua nói tới đó, nghe nhà vua nói tới đó, mặt trời ẩn mình sao ăn mây liền. Mặt trời nghe tới đó ẩn mình sao ăn mây. Cây tre là cái cây được nhà vua yêu quý nhất, mà bây giờ bị chặt xuống, bị chặt luôn cành lá. Mặt trời là gì? Mặt trời ẩn mình sao ăn mây. Những cánh bướm nghe tới đó sợ hãi, bay tránh xa nhà vua. Những bầy chim lẩn trốn sau những tàn lá. Những cành hoa cụp trở lại sợ hãi. Không ai muốn nhìn, không ai dám nhìn nhà vua hết, tại vì sợ nhà vua để ý tới. Cây tre run rẩy thầm thì với nhà vua: xin bệ hạ hãy chặt hết cành lá của con đi. Giọng nhà vua vang lên: hỡi cây tre, ta không phải đốn, không phải chỉ đốn ngã con xuống, ta không phải chỉ chặt hết cành lá của con, ta sẽ tách thân của con ra làm hai. Ta sẽ tách thân con, chia thân con ra làm hai. Ta sẽ cắt tim con, cắt ruột con, bỏ hết. Nếu ta không làm điều đó, ta không dùng con được. Cây tre thì thầm với nhà vua: bệ hạ, hãy đốn, hãy chặt, hãy cắt bỏ, hãy chia đôi, hãy làm bất cứ điều gì mà bệ hạ muốn làm. Con là cây tre của ngài mà thôi. Nhà vua làm như lời của nhà vua nói. Cây tre bị đốn xuống, bị chặt hết cành lá, thân bị chia đôi, những mắt tre, ruột tre bị móc bỏ hết. Bây giờ nhà vua mới đưa cây tre, thân tre dài, ở cuối một con suối, đưa vào dưới cuối một con suối. Dòng nước suối bắt đầu mới chảy ngang qua thân tre. Và vua làm cái cầu, cái máng, bắt đầu dẫn nước từ dòng suối vào ở trong đồng ruộng của nhà vua. Rồi chuyện gì xảy ra? Tới mùa gặt, tới mùa gặt, lúa chín vàng. Cái trẻ bây giờ mới nhìn thấy được sự hữu dụng của mình. Cái trẻ bây giờ mới thấy nhà vua thật sự dùng mình. Nhà vua dùng mình để đem ơn phước tới cho nguyên cả cánh đồng của nhà vua. Quý vị, Chúa chỉ dùng chúng ta được khi nào cái tôi của chúng ta, bản ngã của chúng ta, con người của chúng ta hoàn toàn bị chết đi, bị đóng đinh ở trên thập tự giá, không còn ý riêng, không còn đòi hỏi, không còn danh vọng, không còn địa vị, không bàn gì được hết. Chỉ đến giây phút đó Chúa mới dùng chúng ta để đem ơn phước cho tất cả những người chung quanh.
dâng Chúa luôn cả cuộc đời con. Chúa là thợ gốm thiêng, đất kia là con. Ý Ngài nên thánh luôn, con phụng quy Chúa. Xin Chúa luôn chăm gìn cho trọn con
về Kinh Thánh do An Bình Hạnh Phúc ấn hành. Xin quý vị gọi điện thoại số 1-888-901-4747, 1-888-901-4747 hay địa chỉ mạng anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Nguyện cầu Thượng Đế Toàn Năng ban ơn trên quý vị và gia quyến. Xin kính chào tạm biệt.